Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là khuôn phép làm người. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, làm người thì như quý vị biết, chúng ta đã là một con người rất là đẹp, rất là dễ thương, mà rất là thành tựu trong cuộc đời này rồi. Tuy nhiên bài pháp với chủ đề là khuôn phép làm người, mới nghe chúng ta có thể khó hiểu. Nhưng mà thực sự, nếu mà nói là một con người ở trong cuộc đời này, thì như quý vị cũng đã biết, là một con người trong xã hội, có thể là một người tốt, có thể là một người xấu, có thể là một người có học, và có thể là một người không có học. Cũng có thể là một người có đạo đức, và có thể là một người không có đạo đức. Như vậy bài pháp nó là khuôn phép làm người, là muốn nói đến một loại người có đạo đức, có cảm tình, có những điều tốt đẹp. Hay nói một cách ngắn gọn là một con người này nếu ở trong gia đình phải là một con người tốt. Ngoài xã hội thì con người này có thể kề vai gánh vác trọng trách của quốc gia, của xã hội. Muốn được như vậy là phải tự đặt mình trong một khuôn khổ, chịu sự hướng dẫn, mà qua đó đã có những bậc tôn túc đã từng nhắc nhở chúng ta. Nếu muốn điều khiển người thì phải tự đặt mình để người ta điều khiển mình. Nếu không tự đặt mình để người ta hướng dẫn, để điều khiển mình, thì làm sao biết được để mà chúng ta hướng dẫn điều khiển người khác. Do vậy mà nó là khuôn phép, có nghĩa là phải tự đặt mình trong một khuôn khổ. Mà người xưa cũng đã từng nhắc, muốn cho gia đình được nề nếp, an ổn, trật tự thì phải biết tập rèn luyện bản thân mình cho ngay thẳng, cho trong sáng, cho tề chỉnh, gương mẫu trước cái đã. Những lời giáo huấn đó tuy là mộc mạc, bình dị, nhưng mà rất gần gũi với cuộc sống thực tế của từng mỗi con người trong từng mỗi gia đình. Và đó là nền tảng vững chắc để mà xây đắp hạnh phúc thực sự cho tự thân, cho gia đình, và cho xã hội. Điều đó đã làm cho chúng ta hiểu biết hơn vì sao trong truyền thống nền đạo học, vì sao mà ông cha mình từ ngày xưa, rất là xưa, đã coi trọng khuôn phép đạo lý tu thân. Bởi vì kết quả của việc điều tâm sửa thân, tự đặt mình trong một khuôn phép để mình làm một con người, là cái vốn cao quý căn bản, là nhân thành một con người thành thánh, thành Phật sau này. Cũng tức là để biết làm sao sống cho đúng nghĩa một con người, một con người có ích cho tự thân, có ích cho gia đình và cho xã hội. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là tại vì cũng là con người, nhưng mà có những loại người làm khổ bản thân, có những loại người làm khổ cho gia đình, có những người làm khổ cho xã hội. Có những người làm khổ bản thân mình, làm khổ gia đình mà làm khổ cho xã hội. Có những người chỉ thích lang thang, chỉ cần đói thì mình đi xin ăn, khác thì mình xin uống thôi, chứ không nghĩ là thức ăn đó từ đâu có, không nghĩ là nước từ đâu mà ra, chỉ sống ngày nay mà không biết ngày mai. Như vậy là một con người đúng nghĩa là người đó phải biết thân mình, biết thương thân của mình, lợi ích cho thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Bài học căn bản của khuôn phép tu thân biết là một con người đúng nghĩa mà ông cha tổ tiên của chúng ta thường hướng dẫn cho con cháu gần như là điều kiện bắt buộc. Bởi vì trong gia đình, bất cứ một người làm cha làm mẹ nào cũng vậy, ai cũng đều muốn con cháu của mình nên người, ai cũng đều muốn con cháu của mình rất là dễ thương. Ở trong nhà là một đứa con, là một đứa cháu, lễ phép, lịch sự, dễ dạy, dễ thương. Mà ra ngoài xã hội, muốn cho con cháu của mình là đứa con, đứa cháu thông minh, dễ thương, là người biết kề vai gánh vác trọng trách của xã hội, làm rạng rỡ cho ông bà tổ tiên. Thành ra vì vậy, hướng dẫn con cháu đi vào con đường chân thiện mỹ là điều kiện bắt buộc. Cha mẹ ai cũng muốn như vậy. Chỉ trừ những trường hợp gia đình không có phước, không có phần sau đó. Cho nên mặc dầu dạy con cái cũng rất nhiều, nhưng mà nó không chịu nghe. Nó thích sống lang thang, nó thích làm cái người không dạy được. Thì chừng đó cha mẹ mới chịu thua thôi. Nhưng mà nói như vậy, thực ra đó, chính bản thân chúng tôi đã có một kinh nghiệm. Nhiều người làm cha làm mẹ đã tới chùa là khóc với Phật, xin Phật phù hộ cho con cháu của mình, nó chuyển tâm, nó thay ý, biết nghe lời hướng dẫn của cha mẹ, sống cho nó đường hoàng. Tâm sự làm cha làm mẹ khi mà thấy con của mình nên thì mừng lắm, nhưng mà thấy con của mình hư á, dầu cho cách nào đi nữa cũng cố làm sao cho con cháu mình đó nên. Thành ra vì vậy, nhiều ông cha, nhiều bà mẹ đã khóc rất nhiều, tốn rất nhiều nước mắt. Hết năn nỉ người đời thì năn nỉ chư Bồ Tát, chư Phật phù hộ cho con cháu mình. Thấy dường như là nó lẩm cẩm, nhưng mà chính những cái lẩm cẩm đó rất là dễ thương. Những đứa con mà biết tự đặt mình trong khuôn phép để mà làm một con người đường hoàng thì thấy như vậy phải thương cha mẹ nhiều hơn. Tâm sự của ông bà cha mẹ chúng ta. Muốn con cháu của mình nó phải trở nên người, nghĩa là ngoài khả năng chuyên môn, ngoài những sự học kiến thức ở trong nhà trường, để có được mảnh bằng, có được một số vốn liếng, ra đi làm, nuôi thân và nuôi gia đình, đồng thời cũng muốn cho con cháu của mình góp một phần công sức nào đó trong việc xây dựng xã hội và cộng đồng. Tài năng đó phải luôn luôn đi đôi với phẩm hạnh và đạo đức của con người. Khi mà tài năng đi đôi với phẩm hạnh, với đạo đức của con người, thì tài năng đó mới có thể dùng được cho tự thân, cho gia đình và xã hội. Bằng chỉ vọc tài mà thiếu vốn liếng của đạo đức thì tài đó nguy hiểm ghê lắm. Tài chỉ là cái tài lương lèo, tài đó chỉ là một con người tàn nhẫn, ích kỷ, hiếu thắng, cao ngạo. Tài đó có tài làm khổ cho người mà không có tài phụng sự giúp ích cho đời. Đối với một con người chỉ có tài mà không có đức thì việc gì cũng có thể làm được, dù biết rằng việc đó làm hại cho người khác đi nữa cũng không từ, nghĩa là thấy mình có lợi là mình làm. Loại người này chỉ biết bản thân của mình thôi, cho dù là bí mật hay là công khai hay là bằng thủ thuật nào đó làm có lợi cho bản thân mình là không ngần ngại làm. Mặc dù luật tắc của xã hội nó là như vậy, hay là luật tắc trong một cộng đồng, trong một tổ chức nó như vậy, nhưng họ bất chấp là bởi vì chỉ thích làm lợi cho bản thân thôi. Con cháu có tài mà thiếu đức, theo quan niệm ông bà cha mẹ của mình, đó không những không phải là vinh dự mà còn là cái điều sỉ nhục cho gia đình. Tâm lý của người làm cha làm mẹ của dòng họ tổ tiên đâu thích những đứa con mà nó láo cá, nó lương lèo xã hội đâu. Đó là sỉ nhục, tại vì đã làm ố thanh danh ông bà tổ tiên của mẹ. Đối với những người mà biết làm người đúng nghĩa đó, thì khi có điều kiện là kề vai gánh vác, biết dùng tài đức vốn liếng căn bản của mình để mà giúp dân giúp nước, đem lại no cơm ấm áo cho con người. Nếu là trong gia đình, đối với người mà có trách nhiệm, có tài có đức như vậy, thì chắc chắn gia đình đó sẽ đẹp, sẽ hạnh phúc lắm. Bằng không á, nguy hiểm ghê lắm. Đối với những người có tài, nếu mà trong đời không có dịp để mà thi thố tài năng, thì loại người này cũng là loại người công dân tốt của xã hội, cũng là rường cột của gia đình, biết tùy duyên tùy phận mà sống, biết đường dạy bảo con cháu, biết sắp đặt nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp trật tự. Như vậy đối về bản thân thì là một người rất là gương mẫu, đối với gia đình là nơi nương tựa, nếu người đó là người chồng thì là nơi nương tựa cho vợ con, cho cháu chắc sau này, nếu người đó là phụ nữ thì là nơi nương tựa cho chồng, cho con, cho cháu chắc, cho bà con hàng xóm láng giềng. Còn đối với ngoài xã hội đó, thì là lương đóng cho quốc gia, cho xã hội. Nói một cách khác, nếu mà tự thân của người đàn ông cột trụ trong gia đình, làm điều bất nghĩa, bất nhân, gian dối, tà vậy, không biết thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ, thì làm sao mà dạy bảo được vợ con cháu của mình. Kể cả như một người phụ nữ cũng vậy. Nếu là một người phụ nữ bê tha bài bạc thì làm sao mà hướng dẫn được người thân của mình trong gia đình? Cho nên một việc dễ hơn hết đó là phải tự sửa mình, rồi hướng dẫn gia đình của mình. Việc nhỏ nhất, dễ nhất là việc tự sửa thân mình, rồi hướng dẫn những người thân của mình mà còn làm không được thì làm sao mà làm lợi ích cho quốc gia, cho xã hội. Điều đó chúng ta cũng thấy rất là rõ. Nghĩa là nếu mà một người mà sống một cuộc sống tự thân phóng túng tham dục, trên dưới không có kỷ cương, cha không ra cha, chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, con không ra con, cháu không ra cháu, nghĩa là trên dưới hầm bà làng, nó không có một trật tự nào cả, thì làm sao mà đem lại hạnh phúc an bình trong gia đình được? Mà hạnh phúc đơn sơ nhất trong phạm vi nhỏ nhất của gia đình mà còn không làm được thì làm sao mà ngoài cộng đồng nhờ vả mình được, làm sao mà quốc gia xã hội nhờ mình được? Thành ra như vậy cũng là con người trong xã hội, nhưng mà có người thì lại là lương đóng của quốc gia xã hội, mà có người cũng chỉ là làm cực nhọc cho xã hội. Nếu mà tự thân của chúng ta hiểu điều đó và hướng dẫn cho thân tâm của chúng ta sống cuộc sống không đen tối, không tà vạy, biết tự chỉnh sửa cho ngay thẳng, cho liêm khiết, gia đình trên dưới hẳn hoi, thì việc chi cũng có thể làm được hết. Còn đối với người mà với tâm đen tối, tà vạy, không biết tự chỉnh sửa bản thân mình cho ngay thẳng, không biết liêm khiết, gia đình trên dưới lộn xộn, sanh ra những điều bất đạo phi pháp, không biết dạy dỗ, không biết chỉnh đốn an ổn trật tự đối với loại người này không? Tại vì không thể nào mà làm lợi ích cho xã hội được. Còn mà nếu đối với một người mà tự thân mình không có nề nếp, không có kỷ cương mà đòi ra làm chính trị, đòi ra mà hướng dẫn hay là lãnh đạo của xã hội là cái điều nghịch lý hơn nữa. Thầy Đồng Trung nói đó thì có thể là những người làm chính trị hay chửi. Nhưng mà có nhiều anh á, ở nhà thì bà xã chỉ hừ một cái là sợ thuộc, nhưng mà đòi ra lãnh đạo xã hội, đòi ra lãnh đạo thế giới. Hay là ở trong nhà lăng nhăng lộn xộn, con cái thì không ra sao cả, nhưng mà cũng đòi ra là lãnh đạo thiên hạ. Đó là cái điều nghịch lý. Người xưa nói rất là rõ ràng: dục tu kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia giả. Nghĩa là muốn dạy dỗ nhân dân, sửa trị đất nước cho tốt thì phải biết sắp đặt gia đình của mình cho trật tự, tề chỉnh an ổn trước cái đã. Có nhiều người thân cũng là kỹ sư, cũng là bác sĩ, nhưng mà con cái hỗn vô cùng, không dạy nổi con cái thì làm sao được? Đạo lý đó là những khuôn phép học làm người để mà mưu cầu hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình và xã hội. Xem ra thì nó rất là bình thường, xem ra thì nó rất là giản dị mộc mạc, mà phải nói rằng nó rất là xưa, xưa lắm, nhưng mà ít có người làm được. Mặc dù nó là xưa thật nhưng mà chưa bao giờ bị coi đó là vô ích hay là lỗi thời. Đó bởi vì giả như một con người mà không biết thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ, không biết thế nào là hiếu đạo tín thành, thì một con người như vậy nó không thua gì cây cỏ. Một con người như vậy uổng lắm, làm những điều tà vậy mà không biết xấu hổ với người, không biết hổ thẹn với lòng, thì chỉ có lên rừng lên núi mà sống một mình thôi. Nếu là như vậy thì làm thế nào gọi là một con người đúng nghĩa được? Làm sao con người đó có thể cư xử một cách nồng nàn, êm thấm, thuần thảo với gia đình được? Đó là lý do mặc dầu cũng là có gia đình, cũng có dòng họ huyết thống vậy, nhưng mà có nhiều người là không có hạnh phúc là từ đó mà ra. Nếu mà không nhờ khuôn phép học làm người để mà chỉnh sửa con người của mình, thì phải nói rằng đây là cái mầm loạn trong từng mỗi con người cũng từ đó mà sinh. Con người sẽ không còn biết đến điều lễ nghĩa liêm sĩ nữa. Lòng con người nó sẽ điên đảo và khiến cho gia đình không có một nền nếp kỷ cương, xã hội sẽ không trật tự nữa. Nhiều người đến xã hội Mỹ khi mà thấy con cái của mình nó ảnh hưởng nhiều với văn hóa của Tây Phương thì cứ nghĩ rằng nó sống ở Mỹ cho nên nó vậy. Thực sự sống ở Mỹ rồi sao? Đâu phải Mỹ họ không có cái lễ phép, đâu phải Mỹ họ không có cái văn hóa của họ đâu. Họ vẫn có khuôn phép, có tự do, nhưng mà chỉ vì chúng ta không biết cho nên cứ nghĩ là người Mỹ họ sống như vậy thôi. Chính bản thân chúng tôi nói chuyện với người Mỹ, thấy những người bạn trẻ ôm nhau họ đứng ở tại công cộng, hay là họ hôn ngay ở tại công cộng. Có những người Mỹ họ nói rằng vào thời đại của chúng tôi chưa thấy như vậy, cho nên tôi rất là sợ con cái của tôi nó sẽ giống như vậy. Thì điều đó chứng tỏ rằng vấn đề đạo đức, vấn đề lễ nghĩa họ cũng chú trọng, chứ không phải họ không có. Nhưng mà tại xứ sở này là một xã hội gọi là hiệp chủ quốc, mình nhìn cứ thấy là người Mỹ, chứ thực ra mình đâu biết người đó là người Pháp, người Đức, người Anh hay là người Nga, cái đó không chừng. Mình chỉ thấy họ không phải là người Việt Nam thì nói họ là người Mỹ thôi. Thực ra dân bản xứ họ có một truyền thống cũng rất là đẹp, mà càng đi sâu vào nề nếp xã hội của người Mỹ đó, mình thấy vẫn có một cái gì đó đẹp mà mình phải nên học. Đó là cái khuôn phép học làm người. Như vậy khuôn phép để mà làm một con người tốt đẹp nó không phải chỉ có ở Âu Châu, Á Châu hay là Mỹ Châu, mà nó là toàn cầu. Một dân tộc nào cũng đều có một khuôn phép để mà làm một con người tốt. Có điều chúng ta không biết nhiều thì chúng ta nghĩ rằng họ không có thôi. Như vậy vô hình chung á, trên xã hội ai cũng công nhận khuôn phép học làm người ở đâu cũng cần. Riêng về người Á Châu chúng ta, khuôn phép học làm người mà lúc khởi thủy cổ đức đem ra giáo huấn thì hoàn toàn nó trong sáng bình đẳng, không có một chút thiên vị ai, và luôn luôn chan hòa tính chất của hòa bình, bình đẳng, tự nhiên. Cho nên nếu mà chúng ta biết dùng tâm trong sáng đó, không thiên lệch, để mà suy xét cho nó tận cùng, để chúng ta thấy được tâm tư của người xưa, chúng ta biết gàn lọc để mà dùng những triết lý sống đó muôn đời, nó vẫn cần cho gia đình, cho việc sửa thân, việc trị nước. Có thể nói là nó cũ thật, nhưng mà như cái lần chúng tôi nói, chưa bao giờ lỗi thời. chưa bao giờ bị coi là vô ích cả. Cũng như vấn đề mà giáo dục con người chẳng hạn, có thể nói là đề tài đó rất là xưa, mà đề tài đó cả thế giới ai cũng đặt nặng vấn đề giáo dục con người. Nhưng mà nó không lỗi thời là bởi vì cứ lớp lớn đi qua thì lớp trẻ nó đi lên, thành ra nền giáo dục đó vẫn còn có giá trị muôn đời, bởi vì nó hết giáo dục lớp người này thì giáo dục lớp người khác, lúc nào cũng cần giáo dục. Mà đã nói như vậy đó thì chúng ta thấy lớp lớn với đạo đức luân lý đã đi qua thì lớp trẻ nó đi tới. Thành ra vì vậy khi mà nói giáo dục cần thì đạo đức luân lý cũng cần cho những lớp người trẻ. Cho nên mặc dầu nó là xưa thật nhưng mà vẫn không bị lỗi thời là như vậy. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó thì thực tế trong cuộc sống của mỗi gia đình ai mà có trẻ thơ, có con cháu trong lứa tuổi mới lớn, thì theo chúng tôi, sự quan tâm của chúng ta đối với những lớp người trẻ này không bao giờ được coi là thừa, không bao giờ được coi là lỗi thời, mà cũng đừng bao giờ bảo rằng ồ, bây giờ mấy đứa trẻ này nó ở Mỹ rồi, thôi nó muốn làm sao nó làm. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Là truyền thống của chúng ta như thế nào, nền đạo học lâu đời của ông bà tổ tiên đã từng hướng dẫn chúng ta như thế nào, thì bây giờ ráng giữ để hướng dẫn con em của mình. Trong gia đình chúng ta hướng dẫn con em của mình, nếu mai kia mốt nọ nó có đi học, có ảnh hưởng văn hóa của Tây Phương, thì nó là cộng thêm một nền văn hóa mới. Nhưng mà nếu nó biết sử dụng giữa mới và cũ, giữa truyền thống đạo học của ông cha mình với nền đạo học của Âu Tây, nó sẽ hay, rất là hay. Khi mà biết cần cái nào và cần bỏ cái nào. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình thôi, nó ở đây rồi, mình không cần phải hướng dẫn nó để cho xã hội dạy. Như vậy phần thiệt thòi vẫn là chúng ta, mà phần trách nhiệm lại cũng là của chúng ta nữa. Có thể nói đạo lý sửa thân trị nhà của ông cha từ lâu đã thấm nhuần trong máu, trong thịt, trong tim óc người Việt, đã trở thành nhu cầu rất là thiết yếu cho những ai muốn mưu cầu cuộc sống hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội. Có thể nói nhu cầu đó nó giống như bữa ăn vậy. Trong bữa ăn người Việt Nam mình chắc chắn không bao giờ thiếu cơm. Nếu có thì chỉ vắng chừng 2 bữa, 3 bữa, nhưng mà cơm cũng vẫn là chính. Thì đạo đức hay là khuôn phép là một con người trong dòng sinh mệnh văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta không thể thiếu. Bữa cơm của người Việt cho dù là thường dân hay là tầng lớp cao sang mà không có cơm thì là thiếu sót lớn. Trong nền đạo học của chúng ta cũng vậy. Một con người Việt Nam mà thiếu nền đạo học lâu đời của người Việt Nam là một thiếu sót. Cho nên nếu mà mỗi con người chúng ta biết cách chọn lọc, rút tỉa những cái hay, cái đẹp, những cái tinh ba nguyên thủy từ những bài học làm người căn bản kia để mà chúng ta tu tâm sửa tánh, để mà chúng ta áp dụng làm gương trong gia đình cho lớp người trẻ, thì có thể nói nó vẫn luôn luôn hữu ích, cũng giống như bữa cơm mà chúng ta ăn không bao giờ thiếu gạo, và nó sẽ không bị coi là lỗi thời, lúc nào cũng cần cả. Trước mắt chúng ta Văn minh khoa học đã làm cho thế giới tiến bộ, thay đổi từng ngày, có thể nói thay đổi từng giờ, và làm cho nhân loại có nhiều tiện nghi vật chất. Thế nhưng mà bên cạnh những lợi ích mà có thể đem lại, không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự thật là cái nền văn minh vật chất kia phải nói là con dao hai lưỡi. Nếu những ai biết tận dụng nền văn minh vật chất này để mà sống một cuộc sống đẹp đường hoàng, thì nền văn minh vật chất này rất là cần thiết. Còn nếu không á, nó sẽ xô đẩy đi vào con đường trụy lạc, tối tăm, đau khổ, lang thang, làm những người không cửa không nhà. Bởi vì nó là con dao hai lưỡi, là thủ phạm gây ra những cám dỗ vật dục bệnh hoạn, làm băng hoại lòng người, làm băng hoại đạo đức, mà cũng làm cho con người dễ rơi vào khổ đau hơn. Cho nên đó là vực thẳm đối với những người không tự kiềm chế trong cuộc sống văn minh vật chất. Bằng chứng là hàng ngày trên mặt báo có rất nhiều người tự dẫn mình vào vòng tù tội lao lý, có rất nhiều gia đình tan vỡ, chồng một nơi vợ một ngã, con cái heo hút sa đọa trụy lạc, sống dở chết dở chỉ vì là lúc ban sơ người ta quên nghĩ tới, hay là chưa một lần nghĩ tới những giáo trì đạo đức cơ bản, hay là khuôn phép làm một con người cho đường hoàng. Do vậy mà con cháu của chúng ta đó, quý vị đừng ngại là nó nhỏ quá không nên cho tới chùa. Nếu còn nhỏ mà không đưa nó tới chùa, không cho nó gần một môi trường với nền đạo học, lớn kêu nó đi chùa khó lắm, phải tập ngay từ bây giờ. Nó có thích hay không thích, đó là chuyện của nó. Nhưng mà người làm cha làm mẹ, đừng bao giờ nghĩ, ôi, nó ở đây rồi, nó muốn gì thì cứ theo nó muốn. Không phải như vậy. Thực sự, vấn đề giáo dục có nhiều khi á, phải để cho tự do lựa chọn, nhưng mà có nhiều khi cũng phải gọi là cưỡng bách giáo dục, chứ không phải nó muốn mà được. Tại vì mình là cái người hướng dẫn nó mà, đâu phải nó là hướng dẫn mình đâu. Cho nên chuyện con cái của mình muốn là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải hướng dẫn nó. Nếu chúng ta biết phối hợp giữa sự hiểu biết hướng dẫn của chúng ta và tài của mấy đứa nhỏ để mà hướng dẫn thì hay hơn. Còn không thì cứ bảo nó làm như vậy là đủ rồi, tập cho nó làm. Đừng bao giờ nhắm mắt chạy theo sự cám dỗ của vật dục. Đừng bao giờ nhắm mắt làm lơ khi con cái của mình nó chưa được tốt. Nếu mà chúng ta nhắm mắt làm lơ, rồi đến một lúc nào đó nó nhiều quá, chúng ta bừng tỉnh, thì nó đã trở nên muộn màng. Lúc đó hối cải không kịp. Cho nên nếu có lúc trong đại chúng đầu tư nhiều công sức, nhiều tiền của cho vấn đề mưu sinh, thì cũng nên đầu tư công sức cho con cái của mình. Đừng để nó đi vào con đường hút hít, sa đọa, trụy lạc, dở sống dở chết. Thì lúc bây giờ chúng ta có kêu nó học khuôn phép làm người đi nữa, nó cũng không làm nổi, quá trễ. Không phải chỉ có những người thất học hay là nghèo khổ vì không biết hay là vì sự khốn khó về vật chất cho nên mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mà ngày nay chúng ta thấy không ít những gia đình dư giả sung túc cũng phải bị hệ lụy khổ đau tan nát vì những người chủ của gia đình không bao giờ nghĩ tới vấn đề hướng dẫn đạo đức cho con cháu của mình. Do vì đầu tư quá nhiều trong vấn đề làm ăn mà không có thì giờ. Do vì mình không có trách nhiệm với những người trẻ cho nên không làm một cái gì đó để cho những người trẻ mà trong đó có con cháu của mình nương tựa học hỏi theo. Buông thả việc dạy dỗ, có những người còn nuông chiều con cái của mình quá đáng. Vì tiên liệu những điều tệ hại bất hạnh đau khổ có thể xảy ra cho con cháu, mà ông cha chúng ta lúc nào cũng coi việc điều chỉnh tu sửa thân tâm của mình là một nguồn đạo lý bắt buộc. Điều cần thiết là những điều này những người làm cha làm mẹ hay là những người cột trụ trong gia đình phải biết. Đối với người Việt Nam hiền lành, hiếu hòa và ưa chuộng đạo đức thì bài học khuôn mẫu của đạo làm người mà cơ bản là sửa thân trị nhà đó nó cần lắm. Không những cần mà nó ăn sâu vào tận tim ốc máu thịt của chúng ta từ hàng ngàn năm qua rồi. Cho nên dù muốn công nhận hay không, một cách bất thành văn, thì vai trò của một người trụ cột trong gia đình, có thể là ông bà, có thể là cha mẹ, có thể là huynh trưởng, đã trải qua bao nhiêu đời nay rồi, luôn luôn được các thành viên trong gia đình tôn trọng, kính trọng, coi như là đầu tàu, là bánh lái của con thuyền, phải cho nó được qua. Trụ cột trong gia đình mà sống buông thả, không tạo nên một chất keo sơn gắn bó đoàn kết, không phải là chỗ nương tựa vững chãi cho mọi người về tinh thần lẫn thể chất, thì khó có thể kết hợp được những thành viên ở trong gia đình lắm. Cũng bởi lý do đó mà trách nhiệm tất yếu của người chủ trong gia đình quan trọng. Cho nên khi mà sanh con ra đó là phải hướng dẫn ngay, đừng để lớn. Nếu mà chúng ta chưa biết, có thể là những người bạn trẻ chưa biết về sự đời nhiều, cần có những người hướng dẫn, đó là cha mẹ hay là ông bà của mình. Cương vị của người cột trụ theo phong hóa và mỹ tục của người Việt còn chịu ảnh hưởng một cách ầm ĩ về nền đạo học lâu đời của mình, bởi vì họ vừa là chủ nhà, vừa là người ông, người chồng, người cha, người thầy, người huynh trưởng đáng kính. Phải nói rằng đó là một đối tượng tốt trong gia đình. Dầu muốn dầu không gì thì cái người này phải là gương mẫu, nếu nói là người đàn ông. Còn nếu nói là người phụ nữ thì có thể người này là người vợ, người mẹ, người bà, cũng là người thầy, hay là người chị đáng tôn kính ở trong gia đình. Cũng phải là người có trách nhiệm, phải là nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Như vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp công sức cũng như là trí tuệ của người đầu tàu đó, nó quyết định vấn đề hưng suy thành bại của một gia đình, hưng suy thành bại của một tổ chức, hưng suy thành bại của một nước, của một dân tộc, hay là tương lai của dòng họ trong nhiều thế hệ. Vì thế mà một gia đình mà có một cuộc sống ấm no, có một cuộc sống an ổn và trang hòa hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào thái độ tích cực hay là thờ ơ trên mảng việc xây dựng và vun đắp cho gia đình mình mà người đào tạo phải thể hiện. Người đào tạo hay là người chủ rất là quan trọng. Ở đây trong phạm vi khuôn phép làm người, chúng tôi không đề cập đến những điều kiện vinh hoa phú quý hay là một cuộc sống sung túc dư thừa về vật chất, mà chỉ nhấn mạnh đến hạnh phúc chan hòa, êm ấm, an lạc, một tinh thần hạnh phúc đúng nghĩa của nó. Khi mà nói đến một tinh thần hạnh phúc đúng nghĩa của nó đó, là phải nói tới cái đích mà người Phật tử tại gia như chúng ta đang theo đuổi cũng phải học nữa. Bởi vì nếu tu giải thoát mà trong gia đình không có hạnh phúc thì giải thoát nổi không? Cho nên trước khi mà chúng ta giải thoát đó, trong cuộc sống gia đình phải êm ấm hạnh phúc. Vì thế người xưa thường dạy: hòa khí tất sanh tài. Nghĩa là ở đâu có không khí gắn bó chan hòa, thân ái đầm ấm, hạnh phúc, trật tự thì ở đó tài lộc nảy sanh, kiết tường tụ hội. Cho nên một gia đình vốn có kỷ cương nề nếp, vốn có tôn ti trật tự, có lễ nghĩa hiếu thảo, trên thuần dưới hòa, biết giao tế thân thiện, biết thương mến lẫn nhau, ai ai cũng biết lo làm tròn phần sự riêng của mình, biết tiết kiệm thành quả lao động của mình, của tất cả những người thân, của những thành viên ở trong gia đình, thì phải nói rằng gia đình đó rất đẹp, rất ấm. Một gia đình có được một tiêu chuẩn như vậy thì những tiện nghi, những vật chất mà vẫn không hề mất đi ý nghĩa hạnh phúc thật sự của cuộc đời đem lại. Muốn tìm một hạnh phúc, muốn tìm một nguồn an lạc mà trong gia đình không có nề nếp, không có kỷ cương thì muôn đời không thể nào có được hạnh phúc. Quý vị cứ coi mình làm cho nó nhiều tiền, cần có cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà ở trong gia đình mỗi thành viên cứ người một chút mình quậy rối lên thì gia đình đó nó ra sao? Có yên để mình ăn cơm không? Nuốt có vô không? Khi mà trong bữa ăn thì cãi cò chí chóe, rồi thì người ngồi một góc, kẻ ngồi một ngõ, người thì ăn, ngồi đó mà mặt lầm lì lì, người thì không thèm ăn, đi kiếm chỗ nằm. Quý vị thấy có sung sướng không? Không bao giờ sung sướng được. Cuộc sống của những người vừa nói đó hoàn toàn khác với sự vinh hoa phú quý của những người đời chỉ biết lo tạo dựng cho mình và gia đình một sự giàu có sung túc bằng vật chất để thỏa mãn về những thị hiếu, về những nhu cầu, mà không biết nghĩ tới hay là quên nghĩ tới những giá trị tinh thần khác, cũng là yếu tố quyết định sự hạnh phúc một cách đúng nghĩa ngay trong đời sống này. Cho nên giàu cho như thế nào đi nữa, yếu tố muốn có hạnh phúc ở trong gia đình đơn giản lắm: trên thuận dưới hòa. Khi nói đến khuôn phép làm người thì chúng ta phải ý thức mỗi con người trong gia đình là nhân tố tất yếu để hình thành một quốc gia, và chính nhân tố này, tức là con người chứ không là gì khác, quyết định sự thịnh suy của đất nước, của dân tộc. Đó là nói lớn hơn. Còn nếu nói trong phạm vi gia đình thì yếu tố cá nhân hết sức quan trọng. Cho nên nếu mà mỗi cá nhân trong từng gia đình, ai ai cũng đều được thừa hưởng một nền giáo dục truyền thống cơ bản tốt đẹp như vậy, đều được rèn luyện nền đạo đức và có tính nhân bản từ thuở nhỏ, còn là được thường xuyên phát huy nếp sống lành mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, biết thương tất cả những người trong gia đình, mà qua đó là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, anh em, con cái, bà con, quyến thuộc gì đó, biết thương yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, biết sống thân thiện, trang hòa, bình đẳng với người đồng loại, thì dân tộc đó chắc chắn phải có một cuộc sống tràn trề hạnh phúc. Quốc gia đó chắc chắn phải mạnh, phải hưng thịnh. Đó là lẽ tất nhiên. Khó ai có thể phủ nhận một thành viên trong gia đình có đạo đức, có hiểu biết mà gia đình đã mất hạnh phúc. Vì thế một người Phật tử tại gia tuy là muốn tu theo đạo, muốn thoát ly thế gian, nhưng mà vì điều kiện chưa cho phép cho nên còn phải tu ở nhà. Nghĩa là tuy là thân người còn đó, còn là một thành viên trong gia đình, nhưng mà tâm luôn luôn hướng theo Phật. Một người như vậy phải là người có một vai trò quan trọng đối với chính gia đình mà mình đang sinh sống và đang tu hành. Đặc biệt là còn có cái nghĩa vụ và trách nhiệm là làm sao đối với những đứa con của mình, khi mà còn đang ở lứa tuổi cần phải được dạy dỗ, cho nên người thì phải dạy dỗ. Bởi vì đạo và đời nó luôn luôn song hành với nhau, là chân lý bất biến, không thể tách rời đạo ra khỏi đời, mà cũng không thể tách rời đời ra khỏi đạo, là càng không thể bỏ rơi trốn chạy hay là quay lưng với những thành viên ở trong gia đình của mình. Cho nên nếu mà một ai nói là tôi đi tu rồi, thôi việc gia đình tôi không cứ tới, con cái của tôi á, nó làm gì thì mặc kệ nó chứ tôi không có trách nhiệm. Nói như vậy á, mới nghe thì tưởng đâu cái người này chắc là dứt bỏ trần duyên rồi, chắc là sẽ thành Phật trong nay mai. Nhưng mà thực ra không phải. Bởi vì tu á, là chúng ta phải có tình cảm, tình cảm với chúng sanh vạn loại, thì không lý do nào mà chúng ta là cắt đứt cái tình cảm của gia đình. Càng tu càng có tình cảm với chúng sanh vạn loại thì tình cảm của gia đình là càng không thể thiếu. Nhưng mà dựa trên căn bản tình cảm nào? Nếu mà cái loại tình cảm bi lụy thì không được. Nhưng mà với cái tình cảm chúng ta hướng dẫn con cái của mình tu học, hướng dẫn con cháu của mình trở về với chân đạo, thì như vậy mặc dầu chúng ta tu nhưng mà chúng ta không phải tu mà chúng ta quay lưng lại với đời. Càng tu chúng ta lại càng đến với cuộc đời nhiều hơn, đến với chúng sanh vạn loại thì nó còn xa. Bây giờ chúng ta đến với con cháu của mình. Thí dụ như cô Trúc Cẩm bây giờ là một Phật tử, nhưng mà mai kia mốt nọ xuống tóc rồi cái thành sư cô, thì á mình kêu ê mấy đứa bay, tao tu rồi, tụi bay cũng phải biết ăn chay niệm Phật, tụi bay cũng phải biết làm lành lánh dữ. Tức là mình đến với con cái của mình trước, trước khi mình thuyết pháp, mình độ người khác. Đó là cách mà chúng ta đến với cuộc đời. Cho nên càng tu là chúng ta càng sống với cuộc đời, đến với cuộc đời để mà hướng dẫn với cuộc đời, chứ không phải tu rồi mình nói là tôi tu rồi đó, trách nhiệm của tôi tới đây là tôi cắt cho cái bụp là gia đình tôi không cần biết tới, con cháu đời nào cũng phải tránh ra cho xa 100 thước, muốn đến chỉ dò mặt tôi thôi, thì như vậy trốn đời, không phải tôi. Chư Phật cũng dạy, mà chư Tôn Đức cũng thường dạy, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Tức là chúng ta tu nhưng mà không bao giờ chúng ta trốn đời. Cho nên bất cứ những gì ở trong cuộc đời chúng ta cũng phải biết hết. Có nhiều người nói mà các thầy các cô tu rồi cái chuyện đời phải dứt đi, đừng có liên can tới. Nói như vậy mình chỉ là trốn đời thôi chứ không phải đi tu. Nếu mà không đi tu á thì mình chỉ có biết gia đình của mình thôi, điều đó không ai rầy la gì mình. Nhưng mà mình đã đi tu rồi, không phải chỉ biết có gia đình mình thôi mà mình còn biết hết tất cả những chúng sanh vàng loại khác. Bởi vì tâm của mình lúc đó mình không riêng cho một ai cả, đến với chúng sanh thì phải đến hết tất cả với mọi người. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta quên mất đạo lý hiển nhiên trước mắt là chúng ta chưa làm tròn một con người đúng nghĩa, thì làm sao mà làm thánh, làm sao làm Bồ Tát, làm Phật được. Cũng như mình quên mất ở sau lưng mình còn có một gia đình mà chúng ta phải có bổn phận chung cùng gánh vác để đem hạnh phúc cho mọi người. Đó cũng là cái nghĩa vụ đạo lý là một con người. Chỉ nói tới đạo lý của một con người làm người thôi, chứ chưa nói tới đạo lý của một Bồ Tát hay là một Phật. Còn nếu nói tới đạo lý của một vị Bồ Tát, một vị Phật á, lại càng không có tách rời khỏi cuộc sống của mình với cuộc sống của chúng sanh. Bởi vậy đó, cái đau khổ của chúng sanh là đau khổ của chư vị Bồ Tát, chư vị Phật. Đau khổ của chúng sanh là đau khổ của những người mà biết yêu đạm mến đời. Nên càng tu á, chúng ta phải càng sống gần gũi với mọi người nhiều hơn. Vì thấy rõ lý giải thoát vi diệu của đạo Phật, tức là không lìa thế gian mà vẫn hiện tiền giải thoát. Cho nên dù là chung sống với những người thân yêu ruột thịt dưới cùng một mái nhà, tuy rằng tu nhưng mà vẫn thấy tất cả đều có mối tương quan, tương duyên, tương tác với gia đình, không thể tách rời độc lập cái cuộc sống của gia đình. Thành ra vì vậy, nếu là một người Phật tử tại gia đó, ngoài việc tâm của mình hướng về giáo pháp giải thoát, còn phải hướng tâm của mình về con cái, gia đình của mình nữa. Thì làm sao mình đi tu, con cái của mình đi tu? Thực sự ở đây có Phật tử Hoa Thiện, không phải là chúng tôi đề cao quá đáng, mà cũng không phải nói điều này ra có một ý gì khác, mà chỉ muốn nói lên sự thật. Cô Hoa Thiện, con là rể, là cháu ngoại, khuyến khích đứa nào cũng phải biết chùa, và đặc biệt là có công ăn chuyện làm có ra sao đi nữa, nhưng mà tháng nào cũng cứ cúng dường con cháu trong cái list mà cúng dường ẩm thực chư tăng á. Nhìn á, mười mấy người chứ mà con cháu của cổ hết là 8-9 người rồi. Thầy này xin quý vị cũng vỗ cho cô Hoa Thiện một tràng pháo tay. Nhiều khi chúng tôi cứ nói làm như vậy đó thì có vẻ giống như là mình bắt buộc mấy đứa nhỏ quá. Thì cô bảo rằng Xin sư phụ quan hỷ để cho mấy cháu nó làm một việc phước thiện. Nghĩa là tập cho nó biết bố thí, tập cho biết cúng dường. Bây giờ mà mình tập như vậy đó, lớn lên nó biết. Thành là có nhiều người nói cũng rất là dễ thương. Bây giờ thưa thầy, lúc còn ba mẹ của con á, thì ba mẹ của con lo việc cầu nguyện, gửi giấy tờ về chùa để nhờ thầy cầu nguyện cho gia đình bình an. Nhưng mà bây giờ ba mẹ của con qua đời, bây giờ trách nhiệm đó là tụi con, cho nên thầy cứ gửi địa chỉ về tụi con. Có nhiều người nghe lời hướng dẫn của cha mẹ, khi mà sanh tiền cha mẹ làm gì, thì đến khi mà cha mẹ không còn trên cuộc đời này nữa thì con cái là tiếp tục làm chuyện đó. Thực sự nếu mà không có hướng dẫn nó ngay từ đầu thì còn lâu á, nó không nghe mình đâu. Cho nên dù sao đi nữa, chúng ta không nên tự coi mình là người ngoài cuộc, không nên tự coi mình là người không dính dáng gì với gia đình. Dầu cho như thế nào đi nữa, dầu cho trăm con ngàn việc ở bên ngoài, cũng phải thấy mình là cái người không thể tách rời con cháu của mình, mà mình phải có cái bổn phận hướng dẫn nó. Đứng về cả hai mặt đời và đạo mà xét, thì do chưa phải là người đã thực sự cắt ái từ thân 100%, cho nên trong chỗ thực tế trước mắt, người Phật tử tại gia vẫn còn có một số ràng buộc, tức là vẫn còn gắn bó và chịu ảnh hưởng trực tiếp với gia đình của mình đang sống. Dù là tâm đã xuất gia theo Phật, nhưng mà bản thân mặc nhiên vẫn còn là cái người chủ, vẫn còn là người thầy, vẫn còn là người ông, người bà, người cha, người mẹ, huynh trưởng, là người trực tiếp quyết định sự thành bại, an nguy, sung sướng hay là đau khổ cho một gia đình ở trong tương lai ở phía trước. Đặc biệt là đối với sự giáo dục uống nắng con cái của mình, để mà nó trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội mai sau, thì đó là bổn phận và trách nhiệm to lớn của những người Phật tử tại gia phải làm. Cho nên khi mà đại chúng đến chùa nghe pháp, nếu mà được, nhớ hôm đó ông thầy dạy đạo nói những cái gì trong bữa ăn, về đầu tuần, cuối tuần hay là bất cứ khi nào có thể mình nói chuyện. Tại vì không có hạnh phúc nào lớn hơn là hạnh phúc mà cả gia đình cùng ngồi ăn, cùng nhìn mặt với nhau. Ở đó có thể là cha, là mẹ, là chồng hay là vợ nói lên những điều mắt thấy tai nghe, lời hay ý đẹp để mà chia sẻ với những người ở trong gia đình của mình. Thì trong lúc đó chúng ta có thể nói những điều hay đẹp để khuyến khích con cháu của mình nghe, và nó sẽ làm. Trách nhiệm của người cư sĩ là như vậy, là dạy dỗ con cái trong gia đình mình quan trọng hơn là những thầy dạy ở bên ngoài. Hơn thế nữa, nếu mà vấn đề này nhỏ mà được khai thông sáng tỏ, thì những khó khăn còn lại trong cuộc sống ở trước mắt đó, nhất là cuộc sống của gia đình, một bên là đạo pháp, tức là mối tương quan giữa đạo và đời, một bên là con cái của mình nó tiếp xúc với xã hội, cũng được chúng ta giải quyết một cách minh bạch. Bởi vì khi mà chúng ta biết đem đạo mà áp dụng trong đời sống thì không có chuyện gì là chúng ta không giải quyết được. Mà đây có chị Thuật tâm sự với chúng tôi. Chị của chị Thuật là bệnh nha, nói như thế này: những gì mà khó khăn trong cuộc sống mày đừng có lo, cứ về chùa cầu Phật lại Phật là giải quyết hết tất cả mọi thứ đấy. Thành là chị yên tâm lắm. Bởi vì người Phật tử chúng ta có một niềm tin rất là vững chãi, không có chuyện gì trên cuộc đời này mà không giải quyết được. Chỉ do vì tâm của chúng ta không yên bình, cho nên thấy nó rối rắm thôi. Nhưng mà khi mình cầu Phật lại Phật, tâm yên bình rồi mình thấy sáng suốt lắm. Chuyện gì mà không giải quyết được? Khi mà chúng ta biết áp dụng nền đạo học lâu đời trong cuộc sống hàng ngày thì những khó khăn còn lại trong cuộc sống giải quyết rất là dễ dàng. Đối với một người Phật tử tại gia, một khi mà thấy và làm được như vậy đó thì giải quyết mọi thứ một cách minh bạch và tự mở cho mình một hướng đi đúng pháp, vừa tốt cho đời mà vừa đẹp cho đạo, nó rất là trọn vẹn. Đó là con đường mà mình phải đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng con cái nó có những cái suy tư như vậy thì thôi, để cho nó làm gì thì làm. Những suy tư mà chưa thực hiện, người làm cha làm mẹ chúng ta có thể thay đổi cái suy tư đó. Nếu nó là tốt đẹp thì thôi không nói, nhưng mà nếu nói là không tốt đẹp thì chúng ta phải dùng sự tu học của mình ảnh hưởng và có thể chuyển hướng tư duy đó thành tốt đẹp. Chân lý giải thoát của Đạo Phật thể hiện rõ nét và cũng rất là dễ nhận ra. Đó là điều rõ ràng. Sự giải thoát không tìm ở đâu xa cả. Không phải đợi sau khi chết rồi mới giải thoát, mà là ngay trong cuộc sống này, giữa cuộc đời này, tự thân mình chứng nghiệm hiện tiền giải thoát. Tức là trong cuộc sống hiện tại, muốn thoát khỏi sự trói buộc của tâm hay là của cái thân thì mình phải thấy bản ngã, chấp ngã của mình. Nghĩa là tự mình vượt khỏi bản ngã, vượt thoát những khái niệm sanh diệt, xung đột, ràng buộc, trói buộc tâm mình, giống như là giàu nghèo phải trái hơn thua xấu tốt. Con người trong cuộc đời sở dĩ mà giận nhau là vì hơn thua lời nói thôi. Mà hơn thua lời nói do vì cái bản ngã của mình to quá. Có khi người ta không tôn trọng mình bực, mình cự lại, hay là có những điều mà mình không thấy thỏa mãn, mình buồn phiền cũng đủ gây sự oan trái rồi. Do vì phân biệt, vì chấp ngã. Mà vì phân biệt, vì chấp ngã cho nên bị trói buộc vào những tướng hư vọng, uyển hóa, sanh diệt kia. Nó đi đôi với nhân quả sanh diệt. Thành nó vì vậy rồi cứ lôi vào trong cái vòng tranh chấp thị phi, rồi chúng ta là sống không bình yên là như vậy. Bằng vô chấp thì cũng có nghĩa là tự tâm mình rộng ra, không trói buộc. Mà đã không có trói buộc thì ngay lúc đó là mình thấy khỏe. Khi mà quý vị còn bực mình do vì còn nghĩ tới cái lời nói xoay xỉa kia, mình ngủ không được là tại vì mình cứ thấy cái mặt đáng ghét kia, mình ngủ không được. Là một người tu phải có cái tánh biết sáng suốt, không làm nhân quả là ở chỗ này. Vấn đề làm ác, ai thích nói thì cứ nói cho thỏa mãn đi, rồi nghiệp quả nó tới thì ráng mà lãnh, đừng đổ thừa ai hết. còn mình thì mình thấy thoải mái thôi. Chúng ta biết đạo Phật là đạo của sự thật, là chân lý hiển hiện tự nhiên, rõ ràng trước mắt, nghĩa là vạn sự, mọi sự, mọi việc xảy ra trong từng mỗi sát na, trong từng mỗi sinh hoạt, từ nhỏ đến lớn, đó chính là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Cho nên dù cho là như thế nào đi nữa, đối với những người thành viên trong gia đình của mình, đối với những người sống chung quanh của mình, thì mình cũng phải đối xử như nhau vậy thôi. Đối với những người con cái thành viên trong gia đình của mình, với sự hiểu biết, nền đạo học, mình hướng dẫn họ, những người chung quanh cũng vậy. Nếu họ biết nghe, chúng ta có thể chia sẻ những điều hay ý đẹp cho họ sống. Đó là một chân lý bất biến. Đó là một sự thật hiển nhiên tất yếu. Từng mỗi chúng ta, từng mỗi chúng sanh biết tùy duyên là nhờ vào pháp phương tiện thiền xảo mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta. Cho nên muốn đến với một người nào đó mà sống trong an bền, thì con đường mà chúng ta phải làm là chúng ta hiểu biết và chia sẻ những hiểu biết của mình cho họ. Hiểu biết cuộc sống hiện tại ở trước mắt này, để có thể ngộ ra mặt mũi chân thật ở từ xưa tới nay của mình vốn là như vậy. Vẫn biết rằng con người ở trong cuộc đời này sống có sự va chạm, đi đứng nằm ngồi, tất cả đều có một sự tương quan tương duyên với nhau. Thế nhưng muốn tìm ra con người thật của mình á, cũng phải nhờ đối tượng. Cũng giống như mình muốn thấy con người của mình như thế nào, thì mình phải nhìn hình ảo của mình ở trong gương. Thì trong cuộc đời là tấm gương lớn nhất để cho chúng ta soi thấy con người của mình. Chúng sanh trong cảnh giới nhân quả cũng như vậy, chỉ có thể ngộ ra thật tánh, thật tướng của mình là từ thân tâm huyễn vọng nay còn mai mất mà mình đang cư mang trong cảnh giới nhân quả này mà thôi. Lìa bỏ thân tâm này, quay lưng, nhắm mắt lại, không tiếp xúc với cuộc đời nữa, thì chúng ta không tìm thấy được gì cả. Là một người Phật tử tại gia, chúng ta lại càng đến với cuộc đời nhiều hơn, đến với những thành viên của gia đình chúng ta nhiều hơn. Đừng bao giờ nói là tôi tu rồi, cho nên tôi chỉ biết đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, còn phần còn lại là chúng ta vô trách nhiệm với những thành viên của chúng ta trong gia đình. Khi ý thức được rằng đến với cuộc đời, đến với tất cả những thành viên trong gia đình của mình, tức là chúng ta nhận một trách nhiệm lớn, tu giải thoát, sống hạnh phúc, an bình, thì những thành viên trong gia đình của mình cũng phải sống hạnh phúc, an bình. Còn bây giờ đối với biện pháp mênh mông không ngần mẽ ở phía trước, chúng ta chỉ là người sơ cơ học đạo, cầu Phật, cũng có nghĩa là trong khi chờ đợi một cơ duyên nào đó xảy ra với chúng ta trong tương lai, trong khi chờ đợi cơ duyên hy hữu như vậy, lúc nào chúng ta chưa biết. Cơ duyên mà chúng tôi muốn nói, chẳng hạn như bây giờ quý vị là những người Phật tử, nhưng mà ai biết được trong cuộc đời của mình, có thể có quý vị đang ngồi đây, nhưng mà mai mốt đi tu xuất gia, mình làm ông thầy hay là làm một ni cô, điều đó cũng không chừng. Ngày đó là ngày nào chưa biết, nhưng mà có điều á, Ngay trong hiện tại này, việc tu của chúng ta ở trước mắt là không làm nhân quả, vượt thoát nhân quả, tự do tự tại. Song song với việc tu học, chúng ta phải biết áp dụng một cách thực tiễn giáo lý giải thoát của Đức Phật vào trong cuộc sống hàng ngày, để tự là một người Phật tử đúng nghĩa trước cái đó. Do vậy, trước hết là chúng ta phải biết y theo lời Phật dạy mà tu hành một cách đường hoàng, tức là không làm việc ác mà phải làm tất cả các cái điều thiện. Làm được như thế cũng tức là chúng ta vun trồng căn lành, vun trồng phước nghiệp của mình cho đến khi đầy đủ, đến khi tròn duyên tròn phước là chúng ta rụng tóc liền. Một người Phật tử tại gia đúng nghĩa là phải thông sáng đạo lý, thì phải hiểu rằng là không lìa thế gian mà đi tu được, không lìa thế gian để mà chứng ngộ tâm giải thoát được. Hơn nữa, do chưa phải là một người thực sự xuất gia, chưa phải là một người cắt ái 100%, cho nên người cư sĩ đó phải biết y theo những lời của Đức Phật dạy để mà hành trì. Tu và hành cũng không ngoài ba quy y, tức là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Ở đó chúng ta ý thức một điều, quy y Phật là chúng ta không quy y với thiên thần quỷ vật, quy y Pháp là không quy y với ngoại đạo tà giáo, và quy y Tăng là không quy y với tôn hiệu ác đảng. Chúng ta hiểu rất là rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà đã là một người Phật tử rồi thì chúng ta phải thấy rõ ba cái đó. Còn năm giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Là người Phật tử chúng ta chỉ cần thực hành những điều đó thôi. Thành ra vì vậy đó, nếu mà trong lúc hành trì quý Phật tử đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi phải làm một cái gì đó cho nó cao siêu, cho nó kinh thiên động địa mới gọi là người Phật tử. Thực ra đọc kinh sách nhiều, điều đó là một điều rất là tốt. Nhưng mà nhớ, có nhiều khi đọc nhiều kinh nhiều sách mà không có thầy hướng dẫn, không có bạn tốt, thì đầu óc của chúng ta dễ rơi vào hoang mang. Mà dễ rơi vào cái hoang mang rồi đó thì nguy hiểm ghê lắm. Đầu óc nó lộn xộn, có nhiều khi mất cả niềm tin của chúng ta nữa. Cho nên trong lúc mà chúng ta chưa có cơ duyên nghe hướng dẫn một cách trực tiếp về các vị thầy, chỉ là những điều cần thiết mà chúng ta làm thôi. Phần còn lại là đừng quên ba đức tính lớn, đó là bi, trí và dũng. Tức là người Phật tử chúng ta phải có tâm từ bi, có tâm thương người. Từ bi thương người là điều cần thiết, nhưng mà nếu từ bi mà không có trí tuệ thì chúng ta cũng thương vậy, nhưng mà với cái tình thương bi lụy, có nhiều khi chúng ta là không giúp ích gì cho người mà chúng ta thương mà còn làm hại nữa. Cho nên phải có trí tuệ. Có trí tuệ rồi mà không có sự dũng cảm thì nó trở thành là cái nhu nhược. Cho nên phải thực tập bi trí dũng cho nó đường hoàng. Người Phật tử phải biết luôn luôn phát huy, củng cố và giữ gìn, mà trong đó tâm từ bi là khiến chúng ta không quên nghĩa vụ chăm sóc bản thân mình, chăm sóc gia đình mình, mà cũng là trách nhiệm giáo dục con cái của chúng ta là việc quan trọng hàng đầu. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là bởi vì có nhiều Phật tử nói: dạ thưa thầy, bữa nay con tu đó, con ăn chay đó, nhưng mà chỉ cần một trái chuối là con ăn xong bữa cơm rồi. Thì đúng, cái đó giỏi. Mà ăn như vậy thì ăn được bao lâu? Phải ăn đường hoàng, tức là phải thương thân của mình. Có thương thân của chúng ta thì chúng ta mới tu được. Còn á, mà nói là con ăn chay như vậy á, thì mau nhầm niết bàn sớm lắm. Mau nhầm niết bàn sớm như vậy thì lấy thân đâu mà tu nữa. Cho nên là phải thương thân của mình, phải biết chăm sóc bản thân của mình. Với quan niệm tu á, là phải đơn giản khắc khổ. Điều đó đúng. Nhưng mà khắc khổ không có nghĩa là một khi mà đi tu rồi đó là trở thành một người mà đuổi ruồi không nổi, trở thành một người phế thải. Thì như vậy tu kiểu đó không ai dám tu hết. Chúng ta sống cho biết đủ, ăn mặc cho biết đủ, đừng quá đáng thì thôi. Phải biết giữ gìn bản thân của mình. Để chi? Để mình có thể có sức khỏe chăm sóc cho những người thân của mình và những người khác. Trách nhiệm đối với người tu nặng lắm. Nếu có lúc ở trong gia đình, là một người cha mẹ trong gia đình phải có trách nhiệm với con cái như thế nào, thì đối với người tu trách nhiệm đó nó còn nặng hơn nhiều. Bởi vì ngoài việc bản thân của mình ra còn có chúng sanh vạn loại nữa, phải có chăm sóc như vậy mới được. Nói tóm lại, một người Phật tử tại gia đúng nghĩa, song song với việc như pháp mà hành trì, thì còn phải biết chăm sóc bản thân của mình, còn phải biết vun đắp đạo đức căn bản làm người trước, rồi sau đó mới đem sở học sở đắc của mình để trực tiếp giúp đỡ những người gần gũi thân cận, để có thể xây dựng cho một gia đình mình, tức là cái nôi, cái tổ mà trong đó mình là một thành viên ở trong đó, có được một cuộc sống bình ổn, an lạc, chan hòa, hạnh phúc. Cũng có nghĩa là tu và hành như vậy. Tu và hành là phải làm cho tốt đời, đẹp đạo. Làm tròn được nghĩa vụ này là người cư sĩ đã góp phần không nhỏ trong việc đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu. Nhờ đó có thể cảm hóa được những người trong gia đình cùng quan hệ đến với đạo bằng tất cả con tim và tấm lòng của họ. Nhất là tự tạo dựng cho chính mình một môi trường lý tưởng để tu hành, để giáo hóa, để hướng dẫn con em của chúng ta, cũng là tùy thuận nhân duyên hành Bồ Tát Đạo ngay trong đời này. Đến chừng đó, nếu mà nhân duyên hội đủ, chỉ cần bước một bước ngắn là chúng ta đến bến bờ giác ngộ ngay. Kính thưa đại chúng, bài pháp khuôn pháp làm người đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.